Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Tôi sẽ đọc cái phân đoạn kinh thánh đó rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Tôi xin được phép đọc từ câu 25 cho đến câu thứ 28 của phân đoạn kinh thánh Daniel đoạn 5. Những chữ đã vạch ra như sau này: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Tekel là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Pheres là nước vua bị chia hai, được ban cho người Medi và người Pharisee. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời phán cho người xưa cũng phán cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng khiêm cung, hạ mình trước lời của Ngài và nhận lời đó như là lời cho chính mỗi chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, nhiều năm trước thì các quan chức cao cấp của chính phủ, những học giả của thủ đô chính trị Hager, họ thì vốn quan tâm đến vấn đề thời trang hơn là tôn giáo. Giờ họ mời giáo sĩ nổi tiếng của triều đình Paris là Van Cortlandt, gốc người Hà Lan, đến trong giảng ở trong cái đại giáo đường của họ. Họ mời rất là nhiều lần nhưng mà ông từ chối. Rồi cuối cùng thì ông cũng nhận lời, với điều kiện là tất cả các quan chức chính phủ phải có mặt. Thì cái ngày đến, họ nhận lời và ngày đến thì vị giáo sĩ xuất hiện. Ông đến với cái bài giảng Quan lớn Ethiopia, trích từ sách Công vụ đoạn 8. Ông giảng cái bài giảng này với 4 điểm. Thứ nhất, một quan lớn đọc kinh thánh là điều hiếm thấy. Cái thứ hai, một quan lớn hỏi người thấp hơn mình hướng dẫn là điều càng hiếm hoi. Cái thứ ba, một quan lớn đọc kinh thánh là điều hiếm thấy. Thứ nhất, một quan lớn nhận mình là người thiếu hiểu biết thì càng hiếm có. Một quan lớn mà hỏi người thấp hơn mình hướng dẫn là điều càng hiếm hoi. Mà một quan lớn mà ăn năn trở lại là điều hiếm hoi nhất trong tất cả. Chúng ta biết là Van Cortlandt thì không bao giờ được mời lại giảng lần thứ hai. Có cái gì đó nó giống như tương tự cái câu chuyện mà chúng ta sáng hôm nay đến với Daniel đoạn 5. Daniel là một người Do Thái lưu đày. Ông được gọi đến cung điện giảng cho vua Belshazzar cùng với hàng ngàn đại thần và đại học sĩ của người Babylon. Đây là cái điều hiếm hoi nhất. Cũng chỉ có một bài giảng, không có giảng lần thứ hai. Nhưng mà có một cái điều khác biệt là sứ điệp của Daniel được đặt bởi thiên đàng, và nội dung đó là đã quá trễ cho sự ăn năn. Vậy chúng ta suy gẫm Daniel đoạn 5, lời Chúa cũng chuẩn bị cho chúng ta cái tinh thần để chứng kiến thẩm quyền và hoạt động của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và trừng phạt không thể ngăn cản, và cũng có thể xảy ra cho chúng ta, và chúng ta sẽ đối diện với điều này như thế nào. Trước hết, sự đoán phạt nào đang sắp xảy đến mà không thể ngăn cản? Châm ngôn đoạn 18 câu 1 rất thích hợp cho cái câu chuyện sáng nay. Châm ngôn đoạn 18 câu 1 có chép như thế này: trước khi sự bại hoại thì lòng người vẫn tự cao. Như vậy thì trước hết, cái chén kiêu hãnh mở đầu cho bi kịch nó như thế nào? Chúng ta biết là nhiều sử gia họ cũng xác nhận là đế quốc nổi tiếng với cái vườn treo Babylon là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Vườn treo này được xây, cũng như là cái thành phố này được xây bởi vua Nebuchadnezzar. Và cái thành phố này, vương quốc này đã sụp đổ vào đêm 11 rạng ngày 12 tháng 10 năm 539 trước Chúa. Lịch sử thế tục thì cho chúng ta biết những gì ở bên ngoài, nhưng mà kinh thánh thì cho chúng ta biết những gì thực sự xảy ra trong đêm đó. Kinh thánh cho chúng ta biết là vua Belshazzar đã mở tiệc chiêu đãi hàng ngàn người, gồm trong đó các đại thần, các hoàng hậu, các cung phi. Và trong lúc quý vị biết là đang chiêu đãi như vậy đó, thì bên ngoài kia quân đội Medo Ba Tư, tức là hai liên minh Medo và Ba Tư, đang vây thành Babylon. Nhưng mà dường như người Babylon chẳng quan tâm gì. Tại sao họ không có quan tâm đến cái điều mà đang xảy ra ở bên ngoài? Thành Babylon được xây dựng bao bọc chung quanh bởi một cái bức tường dày, một bức tường hai lớp dày 87 feet. Bây giờ chúng ta thử hình dung 87 feet là bao xa. Tôi có đến đây và tôi đo cái chiều dài của cái nơi mà mình đang ngồi, thì nó phải dày cái thành đó, nó phải, cái bức tường đó nó phải dày hơn gấp đôi cái chỗ mà chúng ta đang ngồi đây, hơn gấp đôi cái chỗ chúng ta đang ngồi đây. Và trên đó đó thì có đủ để cho 4 chiến xa của xe ngựa, của ngựa chiến của ngày xưa, họ có thể chạy dàn hàng ngang ở trên bề mặt của cái bức tường đó. Và nếu mà chiều cao đó thì quý vị, tôi không tin nghĩ là đây chiều cao của mình trên 50 feet đâu, nhưng mà cái chiều cao của bức thành đó, đó là 350 feet. Mà rồi 350 feet chưa đủ, những cái bước mà những cái tháp canh của họ đó nó cao 450 feet để họ có thể nhìn xuống ra bên ngoài để xem tình hình của bên ngoài đang làm gì. Song song với việc đó thì chúng ta biết là những cái cửa thành của cái thành Babylon đó là làm bằng những cái miếng đồng rất là vững chãi, không thể nào phá thủng. Khi bị vây như vậy thì chung quanh như vậy thì ở bên trong như thế nào? Cái vấn đề mà dự trữ cho cái vấn đề sinh sống cũng là một điều đáng kể phải nói. Chúng ta biết là nước cái dòng sông Euphrates chảy vô trong cái, chảy ngang qua thành Babylon, cung cấp dư nước đủ để cho cả cái vấn đề trang trại và canh nông của trong thành. Sự giàu có mà phồn thịnh của Babylon á, là chúng, theo như có nhiều người cho biết á, là có thể sống sót qua 20 năm bị vây hãm. Bây giờ ngoài kia cứ vây đi 20 năm, ở bên trong này họ vẫn phồn thịnh, họ vẫn vui vẻ, họ vẫn sung sướng và không phải đổ mồ hôi. Vì vậy mở tiệc lớn bên Sasha và người Babylon có dụng ý gì? Họ có dụng ý là để cười vào cái đoàn quân đang vây ngoài kia, vì cho rằng không có gì có thể làm rung chuyển cái thế giới của họ, không có gì có thể làm đổ cái vương quốc của họ. Và vì vậy cho nên tiệc tùng, say sưa và vui chơi, người Babylon đã sống như chẳng có nan đề gì. Có gì đó tương tự như cái thế giới chúng ta đang sống. Rối loạn xã hội, dịch bệnh, thay đổi thiên nhiên vừa qua báo cho chúng ta có một cái điều rất trọng đại đang xảy đến. Cái ngày mà con người phải đứng trước mặt đấng tạo dựng nên mình mỗi ngày thì càng gần hơn. Bây giờ chúng ta có thể hình dung như thế này: nếu mà cái ngày Chúa đến là ngày bên đó thì cứ mỗi ngày trôi qua là một bước gần hơn chúng ta đến cái ngày đó. Nhưng mà dù cho những cái tai nạn nó đi qua rồi thì con người cũng rất là chóng quên, dễ chóng quên. Con người lại theo đuổi những gì? Họ theo đuổi ăn gì, uống gì, mặc gì, giống như là chẳng có nan đề gì. Không có dừng ở đây thì bên sát xa, vua bên sát xa, ông đi xa hơn cái giới hạn mà Chúa cho phép. Và đây là cái chỗ cái chén ngạo mạn này trở thành bi kịch. Daniel đoạn 5 câu 2 câu 4 có chép như thế này: vua bên sát xa đang nhấp rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nebuchadnezzar cha mình đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, hầu cho vua và các đại thần cùng các hoàng hậu và cung phi của vua dùng mà uống. Vậy họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Kinh Thánh mở cho chúng ta một bức tranh của một bên sát xa say sưa, tự mãn trên tất cả những an toàn mình đang có, và rồi lại còn chế giễu Đức Chúa Trời chí cao khi uống rượu từ những cái bình bằng vàng, bằng bạc mà đã trong cái sự cho phép của Chúa đó, thì vua Nebuchadnezzar đã đem về, lấy từ đền thờ và đem về Babylon, mà cho tới nay đó thì vẫn giữ trong kho tàng của vua, bây giờ đem ra và uống. Khi họ nâng cái cốc này lên, họ chúc mừng các tà thần của họ với những cái vật thánh mà đã từng biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Người Babylon muốn nói gì trong cái hành động mà mình họ đang làm cái điều đó? Họ nói dường như là họ muốn nói rằng cái quân vây hãm ngoài kia chỉ là vô ích, Đức Chúa Trời của Israel chỉ là chuyện đùa, và họ muốn nói rằng chúng ta chẳng có gì để sợ hãi cả. Đây là cái suy nghĩ của người Babylon. Thưa hội thánh, có một cái tiến trình chung của cái sự sụp đổ. Trước hết là tự mãn bởi những cái an toàn vật chất mình đang có. Thứ nhất là tự mãn bởi những điều mình đang có. Cái thứ hai là bước tới nữa là vui chơi say đắm trong cái sự giàu sang. Và khi say đắm trong cái sự giàu sang đó rồi đó, thì cái bước mà buông lời phạm thượng nó không còn bao xa. Tại sao tự mãn kiêu ngạo là điều đầu tiên mà trong 7 điều mà Chúa gớm ghiếc? Bởi vì đây là cái điều cản trở nhiều người trong cái việc tìm kiếm Chúa. Một mục sư ông thường nói mà ngẫm nghĩ cũng rất là đúng. Ông thường nói như thế này: là ăn của trời, là uống của trời, là hít thở của trời, không lâm nguy thì kêu trời, mà rồi chết thì trầu trời, mà sống thì sao? Sống không cần Đức Chúa Trời. Và không những không cần Đức Chúa Trời rồi thì còn gì nữa? Loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Mà còn lại như thế này nữa là đi tôn thờ những cái vật mà do mình làm ra, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là cái điều mà Daniel nói là không biết gì. Không biết gì. Thi Thiên đoạn 10 câu 4 thì giải thích cho chúng ta như thế này: kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài, không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn. Kiêu ngạo là không nhìn biết Đức Chúa Trời và không có Đức Chúa Trời trong suy tư của mình. Người xưa cũng rất là hay khi được đặt trong những điều này trong lòng của mình. Người xưa thì thường nói như thế này, công nhận như thế này: có trời mà cũng tại ta, khư khư mình buộc lấy mình, để ma đưa lối, để quỷ đưa đường, tìm những trốn mà đoạn trường mà đi. Bên sát xa thách thức Chúa, một điều mà chúng ta cần biết là khi mà thách thức Chúa thì Ngài sẽ trả lời. Thì Ngài sẽ trả lời. Nếu Ngài chưa trả lời là vì còn có sự thương xót và ân sủng ở trong đó. Nhưng mà ở đây thì Kinh Thánh mở cho chúng ta biết là thẩm quyền và hoạt động của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và trừng phạt. Khi bị thách thức, khi mà tội lỗi đã chọn, thì không còn có cơ hội để ăn năn. Như vậy thì chén ngạo mạn nhận phán xét như thế nào? Ở trong câu 5 và câu 6 cho chúng ta biết: chính giờ đó có những ngón tay của bàn tay người hiện ra viết trên vôi tường cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn, và vua trông thấy phần bàn tay đó đang viết. Bấy giờ vua biến sắc mặt, các ý tưởng làm cho vua bối rối, các xương lưng rời khớp ra và hai đầu gối chạm vào nhau. Quý vị biết cái bữa tiệc đột nhiên là im bặt. Chúng ta có thể tưởng tượng là đang là say sưa, bữa tiệc đột nhiên là im bặt. Rồi gì nữa? Nó giống như là cái ống kính thiên thượng đó, zoom lại, mình quay phim hay là mình gì đó, mình zoom lại đó. Thì bây giờ ống kính thiên thượng bắt đầu zoom lại ở đâu? Zoom lại ở trên tường. Và zoom lại cái thứ hai nữa là zoom lại vào cái khuôn mặt của bên sát xa. Lúc đó thì bên sát xa đang như thế nào? Bắt đầu tỉnh cơn say. Tỉnh cơn say kiêu hãnh mà bắt đầu đang tái mặt và run sợ. Quý vị có thấy không? Khi lâm nguy thì kêu trời. Nhưng mà khi giàu sang sung túc á, thì khi mà hai ba căn nhà đầu tư tự nhiên mà nó nhảy lên hai gấp đôi gấp ba, khi mà tiền hưu trí với cái con số mình thấy nó có vẻ vững chắc đó, và khi mà mình được tặng cho cái chữ đại gia đó, thì sanh kiêu căng, sanh tiệc tùng say sưa, mình bỗng trở thành trung tâm của vũ trụ. Xin Chúa thương xót. Nhưng khi đối diện với Chúa thì bây giờ bên sát xa làm sao? Chê ăn, chê uống, bối rối, xương lưng rời ra, đầu gối thì run rẩy chạm nhau đứng không nổi. Đức Chúa Trời gửi đến một cái thông điệp như thế nào? Có những ngón tay của bàn tay người hiện ra, và vua trông thấy phần bàn tay đó đang viết. Người mạnh dạn nhất là cũng phải là rụng rời. Đang say sưa mà có một bàn tay hiện ra mà viết trên tường thì thật là rụng rời. Được viết ở đâu? Ở ngay cái đối ngay chỗ để chân đèn. Cái chỗ này là chỗ chúng ta chú ý. là lời không phải là mơ hồ, không phải là mình hoa mắt mà mình nhìn thấy, nhưng hay là mình tưởng tượng đâu, nhưng mà lời cảnh báo Chúa không có che đậy, được chép, được mở ra cho mọi người thấy, đều thấy và đều đọc. Sự cảnh cáo của Chúa luôn mở ra để mọi người thấy và đọc. Bây giờ câu 7, câu 8, đoạn vua cất tiếng nói cùng những bác sĩ của Babylon rằng ai đọc được chữ này và giải nghĩa nó ra thì sẽ được mặc áo tía, được đeo vòng vàng vào cổ và được dự bậc thứ ba trong việc chánh trị nhà nước. Bây giờ hết thảy bác sĩ của vua đều vào, nhưng họ không đọc được chữ, cũng không thể cắt nghĩa cho vua được. Không thể đọc được chữ và cũng không thể cắt nghĩa cho vua được. Bác sĩ là ai? Là những nhà thông thái, là những thuật sĩ, là những chiêm tinh gia, đại học sĩ, nhưng mà họ không đọc được. Đây là cái chỗ mà mình cần lưu ý ở chỗ này nè. Là sự khôn ngoan của thế gian, là bói toán, là cầu cơ, là lên đồng, là các thần tượng bằng gỗ đá, không thể giải thích được những điều thuộc về thiên thượng, thuộc về Đức Chúa Trời. Mình lật tử vi ra, mình tìm cái gì trong đó? Không thể giải thích được những điều về tương lai, về thuộc về những điều về thuộc về thiên thượng. Bây giờ khi mà con người không thể giải thích được, khi mà thế gian không thể giải thích được, thì bắt đầu thì chúng thấy là bà Thái hậu bắt đầu xuất hiện. Bà nói là người ta nhớ đến Daniel là người của Đức Chúa Trời, mà bây giờ thì Daniel được vời đến. Chúng ta biết là Daniel lúc này thì cũng đã lớn tuổi rồi, đã cao tuổi rồi. Ông được vua hứa ban thưởng, nhưng mà đứng trong sứ điệp dứt khoát của Chúa thì Daniel khước từ những điều mà Belshazzar hứa ban tặng và tỏ cho thấy những điều mà họ không hiểu. Bây giờ ông tỏ cho họ thấy. Bắt đầu bài giảng của ông là từ cái lịch sử của vua Nebuchadnezzar. Ông nói vua biết đó, vua cha Nebuchadnezzar cũng vì kiêu ngạo rồi sao? Nó kiêu ngạo rồi đó, Chúa mới đuổi ra giống như là bò ăn cỏ ngoài đồng, điên trở nên không còn mất trí, biết cứ nghĩ mình là bò hay là sao, nó không biết, rạ cứ ăn cỏ ngoài như vậy đó. Rồi bây giờ thì Chúa qua đi, Daniel mới tuyên án cho vua Belshazzar. Chúa nói trong qua Daniel thì Chúa nói như thế này: hỡi vua Belshazzar, con của người vua cũng vậy. Dầu vua đã biết hết các việc ấy mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào, nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Đức Chúa Trời. Câu 22 và câu 23. Vua biết và vua không nhún nhường. Có sự nhân từ của Chúa cho Belshazzar không? Có. Lịch sử còn đó. Người của Đức Chúa Trời Daniel có đó, lời của Chúa có đó, nhưng mà không được tôn trọng. Không được tôn trọng. Và đây là lời mà phán xét. Đây là lời phán xét. Thì Daniel viết cho biết cái chữ đó như thế này, chữ viết trên tường như thế này: Mene, Mene Teken Upharsin. Và rồi Kinh Thánh cũng giải thích cho chúng ta này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Teken là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Pheres là nước vua bị chia ra, được ban cho người Medi và người Pharisee, từ câu 26 đến câu 28, đem bỏ lên cân. Chúng ta biết cái bàn cân ngày xưa ấy, là thiếu. Thì ngay đêm đó câu 31, vua người Canh Đê là Belshazzar bị giết, rồi Daniel là người Medi được nước, bây giờ tuổi người đội 62. Babylon vững chắc kiên cố đã đổ như thế nào? Chúng ta biết là quân đội Syria họ chặn cái thượng nguồn sông Euphrates, họ chặn cái nguồn nước đó, họ dẫn vào một cái đầm lầy tạm thời và rồi làm cho mực nước sông cạn xuống. Và quân lính của họ đi theo dưới lòng sông, lúc đó đã cạn nước, vào thành Babylon. Lịch sử của Babylon cho là bất khả xâm phạm, kết thúc tại đây. Nơi là từng là phồn hoa, từng là thưng thịnh, sau này dần dần biến thành hoang phế. Và ngày nay cổ thành Babylon cách 50 mao phía nam của Baghdad ở bên Iraq, nhưng mà bây giờ là chỉ còn là cái đống hoang tàn. Chén kiêu hãnh, ngạo mạn, nhận phán xét của công lý thiên thượng. Cái điều này có liên hệ gì đến quý vị và tôi sáng nay? Bây giờ tôi phải làm gì? Kinh Thánh chép có hai Babylon. Một Babylon mà chúng ta học sáng nay là Babylon thời của Daniel, và một Babylon của thời cánh trung là Babylon của Khải Huyền. Cái Babylon của Khải Huyền thì được sứ đồ Giăng mô tả là thành Babylon, Babylon lớn là cái gốc của tà ác. Giữa Babylon của quá khứ và Babylon của tương lai thì lịch sử cho thấy nhiều người vẫn tiếp tục đổ cùng một cái lý do như Babylon đã từng bị đổ. Nhiều người cũng đổ theo cái bước đổ đó, từ cái ngày của Babylon cũ và cho đến cái ngày của Babylon của thời cánh trung. Kiêu hãnh về những sự an toàn của con người, vô đạo đức, say sưa phạm thượng, khước từ sự hiện diện của Chúa, chống nghịch Ngài. Nhưng mà con người, cho Kinh Thánh cho biết là càng ngày thì càng sẽ tồi tệ hơn, nó không có bớt đi mà càng ngày càng tồi tệ hơn. Sẽ có lúc là ly cuối cùng, sẽ có lúc là cái bước nhảy cuối cùng, tiếng cười cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Thông điệp của Chúa cho chúng ta sáng nay là gì? Ngày giờ đã đếm và đã định, bị cân và kém thiếu, những gì đang có sẽ bị phân chia. Chúng ta bị sụp đổ không phải là vì mình không biết. Không có lẽ thật, mục sư Stephen Lawson thì ông nói thế này, không có lẽ thật nào từng bị buộc yên lặng, bị khước từ, bị lệch lạc sứ điệp như là sứ điệp của sự ăn năn. Ông nói Chúa Giêsu dạy đó là phải dứt khoát, phải làm một cái cuộc giải phẫu ung thư tâm linh, phải cắt bỏ những cái bàn tay, những cái đôi mắt thuộc linh mà nó bị ung thư. Nếu không nó sẽ ăn lần, ăn mòn, ăn đổ cái linh hồn của chúng ta. Cắt nó để thân thể tâm linh của mình được khỏe mạnh. Giăng Báp Tít kêu gọi ăn năn vì búa đã kề gần gốc cây. Chúa Giêsu cũng rao giảng ăn năn vì nước trời đã đến gần. Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên cũng kêu gọi hối cải và ăn năn và trở về với Chúa Giêsu. Có ai như Đức Chúa Trời chúng ta không? Con người này chỉ đáng bỏ đi, nhưng Ngài yêu, Ngài chọn, Ngài chết cho. Rồi như là hội thánh đã Laodicea đó, Chúa đổ cả tâm lòng của Ngài vào. Chúng ta nghe cái lời của Chúa thật là tha thiết. Ngài đổi vào và Ngài mời gọi như thế này: phàm những kẻ ta yêu thì ta của trách và sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đây không phải là chỉ là lời kêu gọi của những người chưa biết Chúa, đây là lời kêu gọi cho hội thánh của Ngài. Thưa hội thánh, sứ điệp ăn năn không bao giờ lỗi thời. Sứ điệp trở về với Chúa Giêsu không bao giờ cũ. Tin lành luôn luôn có một tin dữ đi trước rồi tin vui theo sau. Tin dữ là sẽ tới cái ngày đoán phạt, và tin vui là gì? Là phải nhận Chúa cứu thế Giêsu, phải trở lại về với Chúa. Chúa Giêsu nối kết lại cái mối tương giao của mình với Chúa Giêsu. Roma đoạn 3 câu 23 chúng ta rất là quen thuộc: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu tất cả chúng ta, mọi người chúng ta mà đứng ra trước ánh sáng công lý của Chúa thì chúng ta đều thiếu hụt trong đạo đức, phải không? Chúng ta đều thiếu hụt trong tâm linh, phải không? Nhưng mà cái câu tiếp theo mà chúng ta, của câu 24 đó, của Roma đoạn 3 đó, là cái câu mà chúng ta cần phải chú ý về. Đây là cái câu hy vọng đây nè, đây là cái câu đem chúng ta lên nè. Câu đó như thế nào? Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Mình nói cái chữ cân lên trên bàn cân của Chúa thì mình biết rồi, một bên là cân là tội, một bên mình đó thì quá nhẹ. Tội mình là phải nói là mỗi ngày càng chồng chất lên, phải không nào? Nói bậy, nghĩ bậy, làm ngày bậy, từ giờ không biết là nó đã cỡ nào rồi. Mà tôi đứng một bên, mà tội tôi đứng một bên, thì tôi không thể nào vừa cái trên bàn cân công lý của Đức Chúa Trời. Như vậy thì làm sao? Chính cái chỗ đứng của tôi đứng trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đứng trong chỗ bên tôi, thì mới có thể, thì chắc chắn là sẽ gì? Đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta thì đủ tiêu chuẩn trong Chúa Giêsu mà thôi. Tiêu chuẩn của Chúa là hãy thánh sạch, như cha các ngươi ở trên trời là. Và Thánh sẽ tiêu chuẩn quá cao, ta không bao giờ có thể tới tiêu chuẩn mà vào thiên đàng ở cái mức đó thì không ai. Vì vậy chỉ có ở trong Chúa cứu thế Giêsu là Đấng đã chết thế cho chúng ta, chúng ta mới bước, chúng ta mới được Ngài đem vào trong thiên đàng. Có một người đàn ông tin Chúa, bắt đầu sự nghiệp từ là một công nhân xây dựng đường xá. Trước khi mà người đàn ông này tới 25 tuổi đó, thì anh đã nhờ được tiết kiệm mà anh đã mua được một chiếc xe đổ đất để tự mình làm chủ. Ở cái tuổi 35 thì anh đã làm chủ một cái tập đoàn, công ty xây dựng giàu có, thuộc loại cơ phải đáng mơ ước ở trong vùng Tennessee. Nhưng mà ông cũng rất là nhiều áp lực. Bắt đầu tin đồn bắt đầu lan truyền về các giao dịch của ông không có được lành mạnh. Rồi ông trở nên dễ nóng giận, bắt đầu uống rượu nhiều hơn, căng thẳng trong gia đình vợ chồng. Rồi bắt đầu nó thành cái tin nó lan ra, bắt đầu dần dần phổ biến. Rồi người ta bắt đầu để ý thấy ông bắt đầu vay tiền trong những người anh em cùng niềm tin. Rồi bất ngờ một đêm, con trai của ông bị đụng xe, nằm trong khu chăm sóc đặc biệt nhiều tháng. Gia đình bị tính chi phí cho bệnh viện là 750.000 đồng. Ông mất cơ sở kinh doanh, một chỉ có vài chỉ một năm hai năm sau ông phải khai vỡ nợ. Ngày nay người đàn ông giàu có này phải đứng bơm ga để kiếm sống. Để trở thành triệu phú thì mất 40 năm, nhưng tai họa đến khiến cơ đồ mà sụp đổ chỉ có 3 giây. Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Bên sách xa bị phán xét ngược lại, Daniel thì làm thủ tướng của triều đại mới. Sẽ có người bị hạ xuống và sẽ có người được cất lên. Đức Chúa Trời muốn mọi người ở cùng với Ngài. Vì vậy Chúa đã sai con Ngài đến đây để chuộc tội cho chúng ta. Ngài không muốn thấy ai trong chúng ta đang ngồi đây buổi sáng hôm nay đứng ở trong cái chỗ nguy hiểm. Hỏa ngục là cái điều cuối cùng mà Đức Chúa Trời dành cho tội nhân. Không ai vào thiên đàng bất ngờ đâu, và cũng không ai địa ngục mà mình không biết. Xử lý của con người trong hoang mang sợ hãi là tìm đến sự khôn ngoan của đời này, nhưng không thể lý giải được những vấn đề thuộc linh. Vì vậy đừng có vào thế gian để kiếm cái sự giải thích cái tương lai vận mệnh của mình. Người trên đường mà đi về địa ngục làm sao giải thích được cái lối lên thiên đàng? Xin Chúa thương xót, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Daniel ông hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời vì ông gần gũi Ngài. Nhờ sức Chúa, chúng ta phải quyết tâm. Mình dành thời giờ mình học Kinh Thánh chứ, phải không? Hội Thánh bây giờ mở rồi, mình sẽ bắt đầu gì? Đến với Chúa, học lời của Ngài, dự vào trong tất cả những chương trình mà Hội Thánh mở ra. Học Kinh Thánh tối thứ tư, học Kinh Thánh tĩnh nguyện sáng Chúa Nhật, các giờ trước Chúa Nhật. Tôi cảm ơn Chúa, đi ra đằng sau thấy anh em ngồi học Kinh Thánh say mê. Đó là những con người biết mình thiếu sót, biết mình yếu đuối. Chúa ơi, con cần lời Ngài, con muốn ngồi đây, con muốn nghe Chúa phán cho con. Mà nếu mà mình biết đó, mình biết nhiều Kinh Thánh thì cũng vào trong cái lớp đó để làm gì? Giúp những người còn chưa biết mà. Đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nhờ ơn Chúa mỗi ngày trong mối tương giao của Chúa, thì suốt sáng sớm dậy nhắc nhở Chúa ơi, xin giúp cho con khiêm nhu trước Chúa. Điều đầu tiên cho con khiêm nhu trước Chúa. Cho con biết mọi sự đều do Chúa ban. Xin cho con biết tạ ơn Chúa. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính trọng và kính sợ và tôn trọng Ngài. Ngài đòi hỏi sự biết ơn, Ngài đòi hỏi sự thờ phượng và phụng sự Chúa. Đây là điều răn đầu tiên. Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta trở lại những ngày của ban đầu sáng tạo, là thờ phượng Chúa, tương giao với Ngài. Sáng nay có thể chúng ta sẽ có cái thánh lễ báp têm cho những người công khai điều mình đã xác nhận ở trong lòng là ăn năn tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Đây không phải là lễ rửa tội. Đây là cái cơ hội để nhắc cho mỗi chúng ta sáng hôm nay một cái thời điểm rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Ngày mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình, ngày mà chúng ta vâng phục Chúa, chúng ta đã dìm mình xuống nước, đã chết và chôn đời sống cũ để bước lên đi vào đời sống mới. Và từ nay bước vào đời sống mới với Chúa Giêsu. Đời sống mới như thế nào? Là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. con đường của người theo Chúa là con đường vui mừng, là con đường hướng về tương lai, nhưng cùng lúc là phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến khi thuận tiện thì Ngài nhắc anh em lên. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6. Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em ai đó trong chúng ta, nếu có tấm lòng của mình muốn nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì chúng tôi mời quý vị sau giờ này đến với chúng tôi để có thể hướng dẫn thêm cho quý vị những điều để mà có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời, để được tha thứ, nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Xin ta hướng lòng về Chúa. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Ngài nhắc nhở cho chúng con ngày chúng con tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Đời sống thăng trầm, đời sống khiến cho chúng con nhiều lúc đi xa khỏi Ngài. Lạy Chúa, xin lời của Ngài khích lệ chúng con. Để buổi sáng hôm nay chúng con sẽ hứa nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, ngày hôm nay là ngày các em chịu báp têm, cũng sẽ là ngày mà chúng con đến với Ngài, ngày vì chúng con trở lại với Ngài. Xin Chúa Ngài thêm sức cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng thì giờ trọng thể này tiếp tục trong sự thờ phượng Ngài, lên sự chăm sóc của Ngài, và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.